Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cổ Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh. Chương 31, hãy trở về thôi. Với thời tiết như thế này, trong các lán rừng tàm bên cạnh công trường, dưa hấu luôn được hoan nghênh. Vào giờ nghỉ, Tần Hoài sang ngoài công trường với chiếc xe nhỏ chạy điện ắc quy đang chở dưa hấu mua tất tần tật. Với điều kiện người chủ bán phải nhận ra mình là người nhà Tần Hoài và giúp bưng dưa hấu đến từng gian lán trại. Một trong số đó là gian có 6 anh họ Lý đang cởi trần trùng trục ngồi xem TV. Tần Hoài tươi cười bưng 2 quả dưa hấu vào. Anh chủ dưa cũng bưng vào 2 quả nữa. Các anh họ Lý đang ngủ gà ngủ gật vì bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, bỗng thấy dưa hấu từ trên trời rơi xuống đều sụm lại ngay. Chia dưa xong xuôi, Tần Hoài quay trở lại gian lán họ Lý, tay bưng quả dưa cuối cùng, bởi gian này có người mà anh định phỏng vấn. Vẫn còn một quả nữa, các anh ăn mạnh lên, trời nóng quá, e không để dành được. Một anh trong số đó hỏi, anh là lính mới à? Tần Hoài gật đầu hỏi lại, nghe nói các anh là anh em với nhau. Sau anh mỉm cười, một anh nói, họ bịa đấy, bọn tôi là họ hàng với nhau, tôi là hàng cháu, cũng là cháu họ xa. Tần Hoài nói, à thì ra là họ nói linh tinh, họ còn bảo là có anh Lý Tân gì gì đó về sau không thấy nữa. Không khí trong sân nhà bỗng ngột ngạt chẳng khác gì ngoài trời. Tần Hoài quan sát tỉ mỉ, thấy nét mặt họ đều như trùng xuống. Kể cũng phải thôi, một trong số đó sau khi ngật ra thì hơi có vẻ thấp thỏm, thậm chí tức tối. Rồi anh ta nói, đứa nào thối mồm thế, yếu gì chuyện để nói, sao lại hỏi ra cái chuyện cũ xích mấy năm rồi. Một anh khác khuyên nhủ, kìa Lý Thân, anh ta chẳng qua chỉ là hiếu kỳ thôi, chuyện trôi đi đã mấy năm rồi, sao cậu phải căng thẳng làm gì. Chú thích: trong tiếng Trung, Lý Tân đồng âm với Lý Viễn Hâm. Anh chàng tên là Lý Thân không nói năng gì nữa, lặng lặng chút đám vỏ dưa vào thùng rác rồi đi ngủ. Anh nói lại xem, anh và tay Lý Thân uống rượu à? Na Lan không hiểu có phải Tần Hoài đang cố làm ra vẻ ly kỳ không. Đúng, rượu nếp cái hoa vàng anh ta rất mê, chỉ 42 độ thôi, chỉ đủ để anh phải say 42 lần thôi. Tần Hoài phì cười vào máy di động nói, chắc cô không biết, có vô số cách để khiến người khác tưởng mình cạn chén, thực ra là không tập một giọt nào. Tôi phục phép ma của anh khi uống rượu rồi, nhưng hình như lần trước anh nói rằng anh ta không thích nhắc lại chuyện về Lý Viễn Hâm, sao anh lại khiến anh ta hé răng được. Cô bạn Na Lan hình như chưa nghe kỹ, tôi vừa nói là rượu 42 độ, và tất nhiên chúng tôi còn có tiếng nói chung khác, ví dụ đi bơi, tối hôm đó chúng tôi ra sông Gia Lăng. Anh nên cảm ơn tôi đã bố trí cho anh chuyến du lịch lãng mạn này, Na Lan hài hước. Đúng thế. Tần Hoài định nói đến cảm giác khi cùng Na Lan bơi lặng dưới ánh trăng, nhưng bỗng thấy bâng khuâng một cách kỳ lạ nên không nói được. Anh lại tiếp tục đề tài cũ. Cho nên hiện giờ bọn tôi đã rất thân nhau, thường xuyên uống rượu, đi bơi. Tối nay ăn nhậu là lần thứ 8 liên tiếp, và đương nhiên bắt đầu nói đến Lý Viễn Hâm. Lúc này anh chàng Lý Thân đã hơi ngà ngà say. Lý Thân thích uống nhưng tửu lượng chỉ tầm tầm. Dưới ánh đèn chẳng sáng sủa gì, đôi mắt anh ta đã hơi vằn đỏ, không rõ vì rượu hay vì thương cảm. Anh ta kể, Viễn Hâm là em họ, là con trai của cô tôi. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi không có quần mà mặc, chúng tôi tổng ngồng ra hồ Lương Tử bơi lội. Tần Hoài, anh bơi rất giỏi, chắc anh ấy cũng chẳng kém gì. Không những không kém, Mà nên nói là tôi kém rất xa chú ấy.
Vậy tại sao anh ấy lại chết đuối được?
Lý Thần và đôi mắt vằn đỏ sắp lại gần Tần Hoài, nói nhỏ nhưng giật giọng:
không phải chết đuối, tuyệt đối không, mà là bị giết. Nếu tôi tìm thấy tên khốn...
Anh biết thủ phạm sát hại anh ấy à?
Tần Hoài thật sự kinh ngạc, không cần giả bộ nữa. Lý Thần nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đang mải ăn uống, bèn ghé sát Tần Hoài, khẽ nói:
tôi không biết kẻ nào giết Viện Hâm, nhưng tôi khẳng định có người liên quan đến.
Tần Hoài lại rót đầy chén cho Lý Thần. Anh ta nhấp một nửa rồi nói:
hồi đó chúng tôi đang làm ở Cổ Hán. Rất kỳ lạ là bỗng nhiên Viện Hâm đi biệt mất một tuần rồi lại trở về. Ở đội chúng tôi, chú ấy rất thạo việc, là người thợ chủ chốt. Chú ấy bỏ đi khiến ông chủ rất tức giận. Tôi nhớ rất rõ, ông chủ mắng mỏ Viện Hâm thâm tệ ngay trước mặt mấy anh em họ Lý chúng tôi. Tôi nói ông chủ hãy cho qua, dù sao nó cũng đã trở về, ông cứ trừ tiền công là được. Viện Hâm là thợ giỏi, ông nên cho nó tiếp tục làm, coi như tuần lễ đó là nó xin nghỉ. Thế là ổn. Về sau tôi mới nhận ra rằng trong cái tuần lễ ấy chắc phải xảy ra chuyện gì đó, vì Viện Hâm không còn như trước nữa. Chú ấy vốn rất sởi lời, hay nói đùa, bông lơn về chuyện trai gái, luôn cởi mở với tất cả anh em độc hương. Nhưng từ khi trở về thì lại chẳng thiết nhìn ai, ngồi đờ đẫn suốt ngày, sắc mặt nặng nề, ai gọi chuyện cũng không thèm đáp lại, hai con mắt thì lao liên, cứ như vừa lấy cắp ví tiền của ông chủ. Chúng tôi tiếp tục nói đùa chú ấy về gái gú thì chú ấy lại cáu kỉnh, cứ như là bỗng dưng giả vờ biến thành người đứng đắn. Rồi một hôm tôi không nén nổi nữa, kéo chú ấy ra chỗ vắng, hỏi những ngày vừa rồi chú đi đâu, tại sao trở về lại như gã đơn hèn. Chú ấy bảo: kệ em. Tôi nói: chúng ta như anh em ruột, đi xa làm ăn, bố mẹ đều dặn dò phải quan tâm lẫn nhau. Chú có chuyện gì đó nhưng không nói ra thì chẳng ai có thể giúp chú. Anh đoán xem nó trả lời thế nào. Nó nói chuyện này không ai giúp nổi em nguy rồi, em gặp phải chuyện rắc rối to. Tôi gặn hỏi là chuyện rắc rối gì. Nó không chịu hé răng mà nói rằng không thể cho tôi biết, vì không muốn tôi bị cuốn vào vụ này. Lại dặn dò tôi mai sau này dù xảy ra chuyện gì, tôi đoán ra hoặc nhìn thấy chuyện gì, tôi cũng phải vờ nhưng không nghe không thấy gì hết, và đừng kể lại với bất cứ ai.
Lý Thân nhìn Tần Hoài, đôi mắt đỏ, ánh mắt mơ hồ. Anh ta cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Tần Hoài hiểu ý, xua tay nói:
thôi thôi, anh đừng kể tiếp nữa. Rồi sao, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Mẹ kiếp, chuyện này xảy ra đã gần ấy năm, có là gì đi nữa đâu. Chú em Viễn Hâm kể với tôi đầy vẻ bí hiểm. Ngày hôm sau, bỗng có người đến tìm chú ấy. Gã này nhỏ con, cằm nhọn hoắt, thoạt nhìn giống con chuột. Tôi chẳng mấy thiện cảm với hắn. Mấy ngày qua sắc mặt Viễn Hâm tối sầm, bây giờ nhìn thấy hắn, chú ấy càng nhăn nhó cứ như trực khóc. Hai người trở về lán trại hồi lâu không thấy ra. Tôi không yên tâm, bèn bỏ sở công việc chạy về. Đến cửa, nghe thấy cả hai đang cãi nhau to, không rõ tranh chấp thứ gì mà sắp đánh nhau đến nơi. Tôi lập tức chạy ra công trường, gọi mấy anh em kiêm nhiệm bảo vệ cùng xông vào lán trại, lôi thằng cha kia ra. Trong lúc giằng co, di động của hắn rơi xuống đất. Tôi nhặt lên, nhìn thấy sau lưng di động có dán một hàng chữ số. Tôi cố nhớ lấy rồi ghi lại, đoán rằng đó là số máy của hắn. Hắn sợ quên nên tự ghi lại. Chắc đó không phải là số máy thường xuyên dùng, Tần Hoài nghĩ bụng. Lý Thần sờ túi quần rút cái ví, rồi lấy ra mảnh giấy nhỏ nát đưa cho Tần Hoài. Anh vờ như vì ánh đèn quá yếu, cố ý nhìn lâu một chút để ghi nhớ dãy số này. Lý Thần nói tiếp: vài hôm sau Viễn Hâm lại đi, lặng lặng không chào ai. Bây giờ chúng tôi có cảm giác nó sẽ không trở lại nữa.
Đôi mắt Lý Thần ròng ròng hai hàng lệ. Sao anh không báo với cảnh sát và cho họ biết cả số máy này nữa? Tần Hoài hỏi.
Đã nhiều lần tôi định đi báo cảnh sát, nhưng sau khi gã kia đi rồi, Viễn Hâm dặn dò mà gần như là van xin rằng nếu tôi muốn sống thì tuyệt đối đừng cho ai biết số may này, kể cả cảnh sát. Lúc đó tôi không mấy để ý, nhưng sau khi Viết Hâm gặp nạn, tôi nhớ lại câu nói ấy, toàn thân toát mồ hôi, đâu dám mạo hiểm làm gì. Nhưng bây giờ anh lại cho tôi biết, anh có nói với ai khác không? Tần Hoài hỏi rất tình cảm. Ly Thân như chợt tỉnh ra, nhìn Tần Hoài rất lâu rồi lắc đầu nói: không, thật thế, tôi giữ kín 3 năm trời nên là khổ, cho nên hôm nay phải nói ra bằng hết. Này, anh sẽ không bắn đứng tôi đấy chứ? Tần Hoài đứng bên kia bàn, đưa tay sang vỗ vai Ly Thân nói: tôi bắn đứng anh cho ai được. Na Lan nhận được số di động do Tần Hoài gửi tin nhắn cho, cô lại nhắn tin cho ba du sinh và hiểu rằng mình còn phải tiếp tục chờ đợi. Phía sau có tiếng bước chân là Tần Mạt. Na Lan nghĩ khác với Tần Hoài, cô cho rằng cần để cho Tần Mạt ra khỏi nỗi ám ảnh kia, chứ không nên cách ly với xã hội, phải cố gắng tối đa hòa nhập với cuộc sống thường ngày. Tuy vẫn có khả năng xảy ra chuyện tái phát ác tính, nhưng tăng cường hoạt động vẫn là có lợi hơn đối với Tần Mạt. Đây là lần thứ ba cô đưa Tần Mạt ra khỏi nhà hầm. Điều bất ngờ là sự việc tiến triển rất thuận lợi, Tần Mạt không lên cơn nữa và cũng không nói điều gì bất bình thường, chỉ đi dạo khắp trốn hoặc lặng lặng ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn hồ nước. Lúc này cô ta đi đến bên đàn piano. Na Lan không rõ hiện giờ để cho Tần Mạt trở lại với cây đàn liệu có nóng vội quá không, nhưng cô hiểu rằng cây đàn piano là sự sống của Tần Mạt. Nếu cô bé lại có thể gắn bó với nó thì rất có ý nghĩa. Tần Mạt lặng lẽ cúi nhìn cây đàn. Na Lan nhẹ nhàng nói: nghe anh Hoài nói gần đây mới lên xây lại cho chuẩn, cô chơi thử xem. Cô quan sát kỹ Tần Mạt và mở nắp đàn. Ánh mắt Tần Mạt dường như hơi sáng lên, long lanh. Na Lan lại nói: tiếc rằng tôi mù piano, cô không muốn chơi thử à? Do sao Tần Mạt hiểu cả, lưỡng lự rồi từ từ đưa tay ra, nhấn một phím nốt son âm vực cao. Ngay sau đó là một tiếng kêu kinh hãi. Tần Mạt hai tay bịt tai, toàn thân run rẩy, quỳ mọp xuống sàn, nước mắt giạt giụa. Na Lan vội đỡ cô dậy. Nào ngờ Tần Mạt đưa tay túm chặt tóc Na Lan, giật mạnh như muốn rứt ra đầu cô ra. Na Lan định giằng co chống lại, nhưng cô chợt nghĩ ngay, không nên hành động theo lối bản năng với Tần Mạt, mình cần suy nghĩ thêm. Tiếng đàn đã tác động đến hệ thần kinh vốn đang mất thăng bằng. Đã quá lâu cô bé không chơi đàn. Trước đây chơi đàn là những giờ phút tươi đẹp nhất cuộc đời. Lúc này nội tâm cô bé đang chống lại, chứng tỏ cô bé vẫn đang sống trong ác mộng. Na Lan cố chân tĩnh rồi nói: Tần Mạt, đừng sợ, tôi đây mà, chúng ta là bạn. Na Lan không chống trả, chỉ thụ động sáng chịu, khiến Tần Mạt vốn đang chờ sự giằng co quyết liệt bỗng thấy khó hiểu. Cô bé tỏ ra do dự nhưng vẫn không chịu buông tay. Na Lan tiếp tục nhỏ nhẹ: tốt rồi, tất cả đã ổn rồi. Cô định đưa tay vuốt ve mặt Tần Mạt, nhưng chợt nghĩ cô bé từng bị xâm phạm, làn da sẽ rất nhạy cảm, nên cô không thể mạo hiểm. Đúng lúc ấy, di động bỗng đổ chuông, nhạc chuông là giai điệu Người Đẹp Kỳ Quái. Tần Mạt sững người, nét mặt dần trở lại bình thường. Na Lan hiểu rằng chiêu thức nho nhỏ của mình coi như có hiệu quả. Mấy hôm trước cô nhận ra Tần Mạt rất quen thuộc với nhạc chuông của Tần Hoài. Mỗi lần nghe thấy, cặp lông mày của cô đều giãn ra, cho nên Na Lan cũng cài nhạc Người Đẹp Kỳ Quái và di động của mình. Điều này thêm một lần nữa chứng minh rằng thứ tác động đến tâm trạng Tần Mạt không phải là giai điệu mà chính là cây đàn piano. Cô bé đang sống trong ác mộng, muốn thoát khỏi nó cần phải trở lại chơi đàn như xưa. Nhưng lúc này không thể nghĩ tiếp, cô phải nghe điện thoại đã. Bà du sinh gọi, nhanh có hồi âm hơn cô tưởng tượng. Tôi đã từng trông thấy số điện thoại di động này. Anh có nhầm không đấy? Cô hỏi lại, tuy vẫn biết bà du sinh hiếm khi nhập lẫn. Sau khi Ninh Vô Hân chết, di động của cô ấy cũng là vật chứng để chúng tôi nghiên cứu. Số máy này có trong di động của Ninh Vô Hân, Họ từng nói chuyện với nhau hai lần, lần thứ nhất là 3 ngày, lần sau là 1 ngày trước khi Ninh Vô Hân chết. Giọng Ba Du Sinh rất điềm tĩnh, không hề cho rằng đây là bước tiến có tính đột phá gì cả. Cô nói xem, tại sao cô có được số máy này? Na Lan kể lại câu chuyện Tần Hoài đi nằm vùng, rồi hỏi: chắc chắn anh đã tìm ra chủ nhân của số máy này rồi chứ? Số máy này dùng từ cách đây 4 năm, chỉ cần bỏ tiền ra mua SIM là được. Hồi đó chưa thực hiện chế độ đăng ký họ tên thật. Điều khó hiểu là từ khi kích hoạt tới giờ, nó chỉ dùng cho 3 cuộc gọi. Một cuộc từ 4 năm trước liên lạc với một số máy đã báo mất, số máy đó cũng không cần đăng ký họ tên. Và 2 cuộc sau đó 4 năm, cách đây không lâu, liên lạc với Ninh Vũ Hân. Na Lan nghi ngờ rồi nói: các anh kiểm tra các di vật của Ninh Vũ Hân, lẽ nào không có đầu mối nào liên quan đến số máy này sao? Bà Du Sinh, có lẽ rất khó mà tìm hiểu triệt để mọi khía cạnh, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình rồi mà vẫn không tiến triển được mấy. Tắt máy, Na Lan ngồi im lặng hồi lâu, nghi ngờ những điều bà Du Sinh vừa nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân số di động bí hiểm ấy có liên quan đến cái chết của Vĩ Hân. Trước khi chết, Vũ Hân đã liên tiếp gọi cho người ấy 2 cú phone, rồi gọi cho mình, nói rằng muốn cho mình biết một chuyện quan trọng. Sau đó, cô ấy bị sát hại. Vậy thì rất có thể chủ nhân của số máy này là mấu chốt của mọi sự thật. Nhưng đâu là mấu chốt để tìm ra người ấy, Ninh Vũ Hân? Ninh Vũ Hân sau lần nói chuyện với người ấy 2 lần, rất có thể cô đã để lại tin nhắn, mặc dù phía cảnh sát không tìm thấy. Hồi nọ, chính mình cũng từng vô tình mà biết Vũ Hân vẫn còn trước bàn làm việc ở trường học, nhờ thế mà tìm thấy vé tàu hỏa đi miền Nam. Cuối cùng, Na Lan cũng nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Cô gọi di động: Quân Quân, có lẽ tối nay tôi phải phiền cô trông nom Tần Mạt.